Kính thưa Hội Thánh, buổi sáng nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục học lời của Chúa ở trong thư Hebrew, và hôm nay thì chúng ta sẽ học từ Hebrew đoạn 4 câu 14 cho đến Hebrew đoạn 5 câu 10. Tựa đề bài học của chúng ta là chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm của Đấng Christ. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Hebrew đoạn 4 câu 14 cho đến đoạn 5 câu 10. Vậy chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại đã trải qua các tầng trời là Giêsu, con Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy giữ vững sự xưng nhận đức tin. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng thể cảm thương những sự yếu đuối của chúng ta. Nhưng Ngài đã trải qua suốt mọi sự cám dỗ, thử thách như chúng ta mà không phạm tội. Vậy chúng ta hãy với sự dạn dĩ đến gần ngai ân điển mà nhận sự thương xót và tìm được ân điển để giúp chúng ta trong thì giờ có nhu cầu. Vì mỗi thầy tế lễ thượng phẩm từ trong nhiều người lấy ra, được lập nên cho nhiều người trước Đức Chúa Trời để dâng các của lễ lẫn các sinh tế cho những tội lỗi. Có thể đồng cảm với những kẻ không hiểu biết và bị dẫn dắt sai lạc khi chính mình người cũng bị sự yếu đuối bao vây. Bởi đó mà người phải vì dân chúng cũng như vì chính mình dâng các sinh tế cho những tội lỗi. Và không ai chiếm lấy sự vinh dự đó cho mình, nhưng phải được kêu gọi bởi Đức Chúa Trời cũng giống như Aaron. Cũng một thể ấy, Đấng Christ cũng đã không tự tôn mình trở thành thầy tế lễ thượng phẩm, nhưng được gọi bởi Đấng đã phán với Ngài: Ngươi là con của ta, ngày nay ta đã sinh ra ngươi. Như Ngài cũng đã phán trong một nơi khác: Ngươi là thầy tế lễ cho đến mãi mãi, theo ban Melchizedek. Đấng trong những ngày của xác thịt Ngài đã dâng những lời cầu nguyện lẫn những lời van xin với tiếng kêu lớn và những giọt nước mắt lên Đấng có năng lực cứu Ngài khỏi sự chết và đã được nghe bởi lòng kính sợ của Ngài. Dù Ngài là con, Ngài đã học tập sự vâng phục bởi những sự mà Ngài đã chịu khốn khổ và đã được nên trọn vẹn. Ngài đã trở nên nguồn cứu rỗi bất tận cho hết thảy những ai vâng phục Ngài, đã được xưng bởi Đức Chúa Trời là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Melchizedek. Kính thưa Hội Thánh, danh từ thầy tế lễ lần đầu tiên được dùng ở trong Thánh Kinh đã xuất hiện ở trong Sáng Thế Ký đoạn 14 câu 18, là được dùng để gọi vua của Salem và được dùng chung với cái nhóm chữ của Thiên Chúa Chí Cao. Sáng Thế Ký đoạn 14 câu 18 chép như thế này: Melchizedek, vua của Salem, đem bánh và rượu ra. Ông là thầy tế lễ của Thiên Chúa Chí Cao. Ở trong nguyên ngữ Hebrew của Thánh Kinh, thì danh từ Kohen vừa có nghĩa là thầy tế lễ, vừa có nghĩa là quan trưởng, hoặc là người cầm quyền đứng đầu. Có lẽ vì vào thời xưa, các tộc trưởng cùng một lúc giữ cái nhiệm vụ thay cho cả bộ tộc dâng tế lễ cho các thần linh, vừa giữ cái nhiệm vụ đứng đầu bộ tộc của mình, cho nên cùng một từ ngữ mà mang hai ý nghĩa như vậy. Danh từ thầy tế lễ được dùng để gọi thầy tế lễ của Thiên Chúa hoặc là thầy tế lễ của các tà thần. Thánh Kinh xác nhận Melchizedek là vua của Salem mà cũng là thầy tế lễ của Thiên Chúa Chí Cao. Nhưng Thánh Kinh không cho chúng ta biết gì nhiều về Melchizedek. Chúng ta không biết ai lập ông làm thầy tế lễ. Khi chúng ta đọc Thi Thiên thì chúng ta thấy lời tiên tri về sự Đấng Christ sẽ mang chức thầy tế lễ theo ban Melchizedek như để chép trong Thi Thiên 110 câu 4. Còn khi chúng ta đọc đến thư Hebrew thì chúng ta thấy Melchizedek làm hình bóng về cái chức vụ thầy tế lễ đời đời của Đấng Christ. Danh từ thầy tế lễ thượng phẩm lần đầu tiên được dùng trong Lê Vi Ký đoạn 21 câu 10 bằng cách kèm thêm cái danh từ Gado vào trong cái danh từ Kohen. Danh từ Gado có nghĩa là sự to lớn, sự vĩ đại, sự quan trọng. Và khi được dùng cho chức vụ thì có nghĩa là thượng phẩm, tức là phẩm trật cao nhất. Nhiệm vụ đặc biệt và quan trọng của thầy tế lễ thượng phẩm theo dòng Aaron là mỗi năm một lần vào ngày lễ chuộc tội, đi vào trong nơi chí thánh của đền thờ để dâng của lễ chuộc tội cho toàn dân Israel, như đã chép ở trong Lê Vi Ký đoạn 16. Chúng ta đã biết Đức Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người để cứu chuộc loài người ra khỏi án phạt của sự phạm tội. Ngài mang chức vụ tiên tri để rao giảng về Đức Chúa Trời. Ngài mang chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm để dâng tế lễ chuộc tội cho toàn thể nhân loại. Và Ngài mang chức vụ vua để cai trị toàn bộ cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Qua Hebrew đoạn 4 từ câu 14 cho đến đoạn 5 câu 10 mà chúng ta sẽ cùng nhau học biết về chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm của Đức Chúa Giêsu Christ. Và bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa của từng câu trong Hebrew đoạn 4 từ câu 14 đến đoạn 5 câu 10. Trước hết là câu 14 của Hebrew đoạn 4. Vậy chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại đã trải qua các tầng trời là Giêsu, con Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy giữ vững sự xưng nhận đức tin. Qua câu này thì Đức Thánh Linh bởi sứ đồ Phaolô đã gọi Đức Chúa Giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại. Và Đức Thánh Linh cũng xác nhận rằng Ngài đã trải qua các tầng trời. Đức Chúa Giêsu Christ đã thật sự trải qua các tầng trời, đó là tầng trời thứ nhất, tức là bầu khí quyển của địa cầu, và tầng trời thứ nhì là không gian bao la của vũ trụ vật chất, để vào trong tầng trời thứ ba là tầng trời thiêng liêng, còn gọi là thiên đàng. Khi chúng ta đọc Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 2 thì chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô cũng đã có một lần được đưa lên đến tận thiên đàng, mặc dù ông không biết rằng ông đến thiên đàng bằng cái thân thể thiêng liêng là tâm thần, hay là cùng một lúc cả thân thể xác thịt lẫn thân thể thiêng liêng của ông đều có mặt ở trong thiên đàng. Chúng ta có thể hiểu rằng phần lớn là Phao-lô đã được đem vào trong thiên đàng trong cái thân thể thiêng liêng của ông. Bởi vì chúng ta biết rằng thân thể xác thịt hiện tại của chúng ta không thể nào tiến vào trong cái thế giới thuộc linh là thiên đàng. Đức Chúa Giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại, bởi vì Ngài không như các thầy tế lễ thượng phẩm ở trong dân Israel. Họ là những người mỗi năm dâng tế lễ trong đền thờ trên đất bằng máu của thú vật, chỉ để tạm thời chuộc tội cho dân Israel. Còn Đức Chúa Giêsu thì đã vượt qua các tầng trời vào tận trong thiên đàng để dâng của lễ chuộc tội cho toàn thể loài người, chứ không riêng gì dân Israel, bằng chính máu của mình, tức là bằng chính mạng sống của Ngài, một lần đủ cả, như đã chép trong Hebrew đoạn 9 câu 12 mà chúng ta sẽ học tới. Chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm của họ chỉ là trọn đời sống của họ ở trên đất, còn chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm của Đức Chúa Giêsu là chức vụ đời đời, như chúng ta sẽ học ngày hôm nay, được chép ở trong Hebrew đoạn 5 câu 6. Họ do các người cha xác thịt sinh ra trong lòng mẹ, còn Đức Chúa Giêsu thì do Đức Chúa Trời sinh ra trong lòng mẹ. Vì chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại như vậy, nên chúng ta hãy giữ vững sự xưng nhận đức tin của mình. Sự xưng nhận đức tin của chúng ta là chúng ta tin và xưng nhận rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta và ban sự cứu rỗi cho chúng ta. Chúng ta tin và xưng nhận rằng Đức Chúa Giêsu Christ là Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người. Thân thể xác thịt của Ngài được Đức Chúa Trời sinh ra trong lòng trinh nữ Mary. Chúng ta tin và xưng nhận rằng Đức Chúa Giêsu Christ đã chịu chết trên thập tự giá, dùng mạng sống của Ngài làm sinh tế chuộc tội cho toàn thể loài người. Chúng ta tin và xưng nhận rằng bất cứ ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, thì người ấy lập tức được Đức Chúa Trời tha tội, được Đức Chúa Giêsu làm cho sạch tội và được Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể của người ấy, ban cho Thánh Linh của Thiên Chúa, để người ấy sống thánh khiết theo lời Chúa là Thánh Kinh. Và chúng ta tin và xưng nhận rằng, chỉ cần chúng ta giữ vững đức tin trong Thiên Chúa, không quay về sống trong tội, tức là không thản nhiên trở lại vi phạm các điều răn của Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ được sống lại và sống đời đời trong vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời. Ngày nay, bởi ân điển và đức tin, chúng ta được ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta phải giữ vững sự xưng nhận đức tin của mình, mà Đức Chúa Giêsu còn gọi là trung tín cho đến chết, thì chúng ta mới được vào trong sự sống đời đời. Câu 15 của đoạn 4. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng thể cảm thương những sự yếu đuối của chúng ta. Nhưng Ngài đã trải qua suốt mọi sự cám dỗ, thử thách như chúng ta mà không phạm tội. Đức Chúa Giê-xu dù cũng chịu mọi sự cám dỗ, thử thách như mọi người, nhưng Ngài không hề phạm tội. Vì Ngài đã trải qua mọi sự cám dỗ, thử thách, nên Ngài đồng cảm với những sự yếu đuối của chúng ta mỗi khi chúng ta không muốn phạm tội mà vẫn phạm tội. Để có thể đứng vững trước mọi sự cám dỗ và thử thách như Đức Chúa Giê-xu, thì chúng ta cũng phải được sinh ra bởi Đức Chúa Trời, tức là được dựng nên thành một tạo vật mới. Để được sinh ra bởi Đức Chúa Trời thì chúng ta phải thật lòng muốn từ bỏ cái sự phạm tội và hết lòng tin cậy sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giê-xu Christ. Như xưa kia, Eva được Đức Chúa Trời làm ra từ Adam, thì ngày nay mỗi một người thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giê-xu Christ đều được Đức Chúa Trời tái sinh thành một người mới qua Đức Chúa Giê-xu Christ. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17 chép rằng: Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Người mới là người không còn sống theo cái nếp sống cũ tội lỗi, mà sống một nếp sống mới thánh khiết theo lời Chúa. Vì người ấy đã được Đức Chúa Trời dựng nên thành một người mới giống như Thiên Chúa trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật, và ban cho Thánh Linh của Ngài, tức là thẩm quyền và năng lực từ Thiên Chúa. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 22 đến câu 24 chép như thế này: Các anh chị em hãy bỏ nếp sống trước đây của con người cũ, là người đã bị hư hỏng theo sự lừa gạt của những sự tham muốn, mà chịu làm nên mới trong tâm thần về sự hiểu biết của mình, và mặc lấy con người mới là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật. Còn Cô-lô-se đoạn 3 câu 9 đến câu 10 thì chép như thế này: Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng mọi việc làm của nó, mà mặc lấy người mới đã được đổi ra mới trong sự tri thức theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên người ấy. Ai xưng nhận mình là người tin Chúa, xưng nhận mình là môn đồ của Đấng Christ mà vẫn sống trong tội, tức là vẫn vi phạm các điều răn của Thiên Chúa, thì đó là người nói dối. Giăng nhất đoạn 2 câu 3 đến câu 6 chép như sau: Và bởi điều này mà chúng ta biết mình đã biết Ngài, ấy là chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Ai nói tôi biết Ngài mà không giữ các điều răn của Ngài là người nói dối, lẽ thật không ở trong người ấy. Nhưng ai giữ lời Ngài thì tình yêu của Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó chúng ta biết chúng ta ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài thì người ấy cũng phải bước đi như chính Ngài đã bước đi. Và chúng ta nhớ rằng chữ bước đi được dùng trong Thánh Kinh theo cái nghĩa bóng, có nghĩa là sống một nếp sống. Ai nói mình ở trong Đấng Christ thì người ấy cũng phải sống như chính Đấng Christ đã sống. Chính vì thế mà Đức Chúa Giê-xu Christ đã dạy cho các môn đồ của Ngài là hãy nhìn trái để biết cây. Và lời phán của Ngài đã được ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 16 đến câu 18. Các ngươi sẽ nhận biết chúng bởi những trái của chúng. Có bao giờ người ta hái những trái nho từ những bụi gai hay là những trái vả từ những bụi tật lê? Vậy mỗi cây tốt sinh trái tốt, nhưng cây xấu sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, cây xấu cũng không thể sinh trái tốt. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta không thể nào để cho người ta dùng cái danh xưng là môn đồ của Đấng Christ hay là con dân của Chúa lường gạt chúng ta. Bởi vì Chúa đã dạy chúng ta phải nhìn vào trong đời sống của họ để thấy họ có còn đang phạm tội hay không, họ có tham lam hay không, họ có dối trá hay không, họ có ganh tị hay không, họ có kiêu ngạo hay không, họ có tự ái không đúng hay không, vân vân và vân vân. Ngày nào mà một người vẫn còn sống ở trong những cái tội lỗi như vậy thì người ấy chưa có được hưởng cái sự cứu rỗi của Chúa. Vì sự cứu rỗi của Chúa là cái sự cứu chúng ta ra khỏi tất cả những cái thứ xấu xa, tội lỗi như vậy. Nếu chúng ta vẫn còn sống ở trong tội lỗi, sống ở trong những cái sự xấu xa, những cái thói xấu đó, thì rõ ràng là chúng ta chưa có được thoát ra, chưa có được giải cứu, và chúng ta không có sự cứu rỗi. Mà lý do chỉ là vì chúng ta muốn ở lại trong đó, chúng ta muốn giữ lại những cái sự như vậy. Hebrew đoạn 4 câu 15 là một lời an ủi chúng ta rất nhiều, bởi vì trong thực tế, có những khi chúng ta phải đối diện với sự cám dỗ, thử thách mà ngay cả những người thân yêu nhất của chúng ta cũng không thể nào đồng cảm với chúng ta. Đức Chúa Giêsu Christ không phải chỉ trải qua nhiều sự cám dỗ thử thách, mà là Ngài đã trải qua suốt mọi sự cám dỗ thử thách. Chúng ta để ý đến cách dùng chữ của Chúa ở đây, đó là suốt mọi sự cám dỗ thử thách. Nghĩa là không có một sự cám dỗ thử thách nào xảy đến cho loài người mà Đức Chúa Giêsu Christ không từng trải qua một cách hoàn toàn. Chính vì thế mà Ngài đồng cảm với mỗi một chúng ta trong mỗi một cảnh ngộ mà chúng ta phải đối diện. Và chính sức mạnh của Ngài sẽ nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của chúng ta. Ngài sẽ thêm sức cho chúng ta vượt qua tất cả như lời đã chép trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 9. Qua Đấng Christ là Đấng thêm sức cho chúng ta sẽ luôn luôn làm được mọi sự như lời đã chép trong Philip đoạn 4 câu 13. Câu 16 của đoạn 4. Vậy chúng ta hãy với sự dạn dĩ đến gần ngai ân điển mà nhận sự thương xót và tìm được ân điển để giúp chúng ta trong thì giờ có nhu cầu. Ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh thì cái từ ngữ được dịch là sự dạn dĩ ở đây có nghĩa là cái sự tự do, tự tin, không sợ hãi, vui vẻ. Còn ngai ân điển chỉ cái chỗ ngự của Đức Chúa Trời. Ở trong Cựu Ước thì được tiêu biểu bằng ngai thương xót như đã chép trong Xuất Ai Cập ký đoạn 25. Ân điển là ơn ban cho từ Thiên Chúa cho những ai không xứng đáng để nhận ơn của Ngài. Tất cả chúng ta đều là những tội nhân đáng chết, nhưng được Đức Chúa Trời ban ơn cứu rỗi. Ơn cứu rỗi ấy là ân điển và cũng chính là sự thương xót Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Ngai ân điển hay ngai thương xót có cùng một nghĩa như nhau. Đến gần ngai ân điển có nghĩa là đến trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời để tìm kiếm ơn thương xót của Ngài. Nhờ Đức Chúa Giêsu Christ đã chết thay cho chúng ta, để mọi tội lỗi của chúng ta được tha, mà chúng ta có thể dạn dĩ, tức là tự do, tự tin, không sợ hãi, vui vẻ đến gần ngai ân điển. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 18 chép: Vì bởi Ngài mà chúng ta cả hai đây tức là dân Israel cũng như là các dân ngoại, đều được cùng trong một thần trí đến gần Đức Cha. Còn trong Ê-phê-sô đoạn 3 câu 12 thì chép: Trong Đấng ấy chúng ta có sự dạn dĩ và đến gần với lòng tin cậy bởi sự thành tín của Ngài. Chúng ta đến trước Đức Chúa Trời để chúng ta nhận được sự thương xót của Ngài và tìm được các ân phước từ nơi Ngài. Bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời mà khi chúng ta vô tình hay là chúng ta vì yếu đuối mà vấp ngã mà phạm tội, thì chúng ta vẫn được Ngài tha thứ. Bởi các ơn ban cho của Đức Chúa Trời mà chúng ta được vui sống trong mọi cánh ngộ và có thể làm trọn những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta. Như đã chép trong Philip đoạn 4 câu 6 và Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10. Và bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu những câu còn lại ở trong Hebrew đoạn 5. Trước hết là câu 1. Vì mỗi thầy tế lễ thượng phẩm từ trong nhiều người lấy ra được lập nên cho nhiều người trước Đức Chúa Trời để dâng các của lễ lẫn các sinh tế cho những tội lỗi. Câu 2. Có thể đồng cảm với những kẻ không hiểu biết và bị dẫn dắt sai lạc khi chính mình người cũng bị sự yếu đuối bao vây. Những thầy tế lễ thượng phẩm ở trong dân Israel được chọn ra từ chi phái Lê-vi. Họ thay cho toàn dân Israel dâng các của lễ lên Đức Chúa Trời và đặc biệt là dâng các sinh tế chuộc tội. Bản thân họ cũng chịu những sự cám dỗ thử thách và cũng vấp ngã phạm tội vì thiếu hiểu biết hoặc là vì yếu đuối. Chính vì thế mà họ cảm thông với những người có tội. Một người có thể phạm tội vì thiếu sự hiểu biết về lời Chúa hoặc vì sự dẫn dắt sai lạc của những người thiếu hiểu biết lời Chúa. Nhưng một người cũng có thể phạm tội vì những sự ham muốn bất chính trong lòng mình, nghĩa là phạm tội một cách có ý thức. Phạm tội bởi vì mình muốn phạm tội, mình muốn được vui trong cái sự phạm tội. Và điều ấy được chép trong Gia-cơ đoạn 1 câu 14 đến câu 15. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi bị dẫn dụ sai lạc bởi sự tham muốn của chính mình. Kế đó sự tham muốn thành hình và kết quả tội lỗi. Khi tội lỗi đã trọn thì sinh ra sự chết. Sự tham muốn tức là cái sự ham muốn một cách bất chính. Nghĩa là cái sự ham muốn đó không đúng với lời của Chúa. Kể từ khi một người đã tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời rồi mà còn cố ý quay về sống trong tội, thì người ấy sẽ không còn cơ hội được cứu rỗi trở lại như lời của Chúa đã khẳng định ở trong Hebrew đoạn 6 câu 4 đến câu 8 và đoạn 10 từ câu 26 đến câu 29 mà những ngày sắp tới chúng ta sẽ cùng nhau học một cách chi tiết. Câu 3. Bởi đó mà người phải vì dân chúng cũng như vì chính mình dâng các sinh tế cho những tội lỗi. Câu 4. Và không ai chiếm lấy sự vinh dự đó cho mình, nhưng phải được kêu gọi bởi Đức Chúa Trời cũng giống như Aaron. Vì các thầy tế lễ thượng phẩm ở trong dân Israel cũng phạm tội, cho nên họ phải dâng sinh tế chuộc tội cho chính họ. Đây là điều khác biệt lớn giữa họ và Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Giêsu Christ không hề phạm tội nên mạng sống của Ngài được dùng làm sinh tế chuộc tội cho toàn thể loài người. Chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm là một vinh dự vì là chức vụ đứng ra thay cho những tội nhân để dâng của lễ chuộc tội lên Đức Chúa Trời. Mỗi một thầy tế lễ thượng phẩm trong dân Israel kể từ Aaron là thầy tế lễ thượng phẩm đầu tiên, đều phải do Đức Chúa Trời kêu gọi vào trong chức vụ, chứ không ai tự mình nhận lấy chức vụ. Câu 5. Cũng một thể ấy, Đấng Christ cũng đã không tự tôn mình trở thành thầy tế lễ thượng phẩm, nhưng được gọi bởi Đấng đã phán với Ngài, Ngươi là con của ta, ngày nay ta đã sinh ra ngươi. Câu 6. Như Ngài cũng đã phán trong một nơi khác, ngươi là thầy tế lễ cho đến mãi mãi, theo ban Melchizedek. Đức Chúa Giêsu Christ dù là con của Đức Chúa Trời, nhưng cũng không tự mình nhận lấy chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm, mà do chính Đức Chúa Trời ban chức vụ ấy cho Ngài. Qua vua David, Đức Chúa Trời đã phán trước về cái sự Đức Chúa Giêsu sẽ là thầy tế lễ cho đến mãi mãi, theo ban Melchizedek. Cho đến mãi mãi cùng một nghĩa với đời đời. Thầy tế lễ cho đến mãi mãi hay là thầy tế lễ đời đời đều cùng một nghĩa với nhau. Nhưng ở đây được dịch là thầy tế lễ cho đến mãi mãi là để cho sát với nguyên ngữ của Thánh Kinh. Bởi vì trong Thánh Kinh có khi thì dùng cho đến mãi mãi, có khi thì dùng đời đời. Chúng ta sẽ học thêm chi tiết về việc Đức Chúa Giêsu Christ làm thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Melchizedek khi chúng ta học đến Hebrew đoạn 7. Bởi sự thần cảm của Đức Thánh Linh cho Phaolô mà qua Hebrew đoạn 5, câu 5 đến câu 6, chúng ta biết Thi Thiên 2 và Thi Thiên 110 là những lời tiên tri về sự Đức Chúa Giêsu được sinh ra bởi Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời ban cho chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm đời đời. Câu 7. Đấng trong những ngày của xác thịt Ngài đã dâng những lời cầu nguyện lẫn những lời van xin với tiếng kêu lớn và những giọt nước mắt lên Đấng có năng lực cứu Ngài khỏi sự chết và đã được nghe bởi lòng kính sợ của Ngài. Câu Thánh Kinh này đã nhắc lại cái sự kiện Đức Chúa Giêsu cầu nguyện với Đức Chúa Trời một cách tha thiết ở trong vườn Gethsemane trước giờ Ngài bị bắt. Và Luca đã mô tả rằng Ngài cầu nguyện tha thiết, mồ hôi tuôn ra như giọt máu lớn rơi xuống đất như đã chép trong Luca đoạn 22 câu 44. Và đây là một lời mô tả rất chính xác về phương diện y học. Ngày nay y khoa đã biết rằng người ta có thể tuôn mồ hôi pha với máu khi tâm trí bị căng thẳng quá mức. Chung quanh các tuyến mồ hôi là những vi ti huyết quản. Vi ti huyết quản tức là những cái mạch máu cực nhỏ. Khi tâm trí bị căng thẳng quá mức thì các mạch máu nhỏ này có thể bị vỡ ra và máu theo mồ hôi mà tuôn ra ngoài da. Sự chết mà Đức Chúa Giêsu cầu xin Đức Chúa Trời cứu Ngài thoát khỏi không phải chỉ là sự chết của thân thể xác thịt mà còn là sự chết thuộc linh. Sự chết thuộc linh là cái sự bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá, gánh thay án phạt của tội lỗi cho loài người, thì Ngài vừa chịu chết thuộc thể, vừa chịu chết thuộc linh. Chính vì thế mà Ngài đã lớn tiếng kêu lên, Đức Chúa Trời của tôi ơi, Đức Chúa Trời của tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Bị Đức Chúa Trời lìa bỏ, tức là bị chết thuộc linh. Dù Đức Chúa Giêsu Christ đã trải qua sự chết thuộc thể lẫn sự chết thuộc linh, nhưng Đức Chúa Trời đã phục sinh thân thể xác thịt của Ngài và phục hồi mối thông công với Ngài. Vì Ngài vốn là một người vô tội. Chẳng những vậy, Đức Chúa Trời còn ban cho Ngài cái quyền cai trị cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Quyền ấy được Đức Chúa Giêsu Christ ban lại cho Hội Thánh để Hội Thánh cùng đồng trị với Ngài. Câu 8. Dù Ngài là con, Ngài đã học tập sự vâng phục bởi những sự mà Ngài đã chịu khốn khổ. Nhóm chữ dù Ngài là con hàm ý rằng dù Ngài là con của Đức Chúa Trời. Động từ học tập ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh còn có nghĩa là đặt mình vào trong thói quen. Trong địa vị con của Đức Chúa Trời và là một người hoàn toàn vô tội, Đức Chúa Giêsu Christ không cần phải chịu bất cứ một cái sự khốn khổ nào. Nhưng Đức Chúa Giêsu Christ đã đặt mình vào trong cái thói quen vâng phục Đức Chúa Trời bằng cách cam chịu mọi sự khốn khổ mà Đức Chúa Trời đã cho phép xảy ra ở trên Ngài. Đức Chúa Giêsu Christ luôn luôn vâng phục Đức Chúa Trời cho dù phải gánh chịu những sự khốn khổ và bất công. Đó là tấm gương để chúng ta noi theo. Và nhân cơ hội này chúng ta hãy cùng nhau đọc lại những lời được chép ở trong Philip đoạn 2 từ câu 5 đến câu 11 về tấm gương vâng phục của Đức Chúa Giêsu Christ. Hãy có cùng một tâm tình này trong các anh chị em như cũng đã có trong Đấng Christ Giêsu. Đấng thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, nhận lấy hình thể của tôi tớ và trở nên ở trong sự giống như loài người. Được tìm thấy trong thể trạng của một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự. Cũng vì thế nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, để cho trong danh Giê-xu mọi đầu gối trong các tầng trời, trên đất và bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi đều xưng nhận Giê-xu Christ là Chúa, hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ. Chẳng những chúng ta học tập gương của Đức Chúa Giê-xu Christ vâng phục Đức Chúa Trời trong mọi sự, mà chúng ta cũng phải học tập kính sợ Thiên Chúa, vâng phục lẫn nhau. Nếu bất cứ một người nào là anh chị em cùng cha với chúng ta nói ra những lời đúng với lời Chúa thì chúng ta phải vâng phục như lời đã chép trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 21 và trong Phi-líp nhất đoạn 5 câu 5. Câu 9. Và đã được nên trọn vẹn, Ngài đã trở nên nguồn cứu rỗi bất tận cho hết thảy những ai vâng phục Ngài. Câu 10. Đã được xưng bởi Đức Chúa Trời là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm theo ban Mê-chi-xê-đét. Đã được nên trọn vẹn có nghĩa là đã vâng phục cho đến chết. Sự vâng phục cho đến chết khiến cho một người là trọn vẹn trước Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu Christ đã tỏ ra Ngài là một người trọn vẹn qua sự vâng phục Đức Chúa Trời cho đến chết. Đó cũng chính là cái tiêu chuẩn cho tất cả muôn loài thọ tạo. Loài thọ tạo phải hoàn toàn vâng phục đấng tạo dựng ra mình. Đó cũng là cái sự thể hiện thẩm quyền tuyệt đối của Thiên Chúa. Bất cứ một cái sự không vâng phục nào cũng sẽ bị hình phạt bằng án phạt đời đời vì là tội xúc phạm đến đấng đời đời. Roma đoạn 9 câu 20 đến câu 21 dạy chúng ta như thế này. Nhưng hỡi người, ngươi là ai mà cãi lại Đức Chúa Trời? Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với người thợ làm bình? Sao ngươi đã làm nên ta như vậy? Chẳng phải người thợ gốm có quyền trên đất sét cùng một đống đất mà làm ra cái bình cho việc sang trọng và cái khác cho việc hèn hạ sao? Con người Giê-xu trọn vẹn đã chịu chết để gánh thay án phạt của tội lỗi cho tất cả những người không trọn vẹn. Vì thế, Ngài trở thành nguồn cứu rỗi bất tận cho tất cả những ai vâng phục Ngài. Vâng phục Đức Chúa Giê-xu Christ tức là tin nhận mọi lời phán dạy của Ngài và thể hiện sự tin nhận bằng hành động làm theo mọi lời phán dạy của Ngài. Nhóm chữ nguồn cứu rỗi bất tận vừa có ý nghĩa sự cứu rỗi chỉ có trong Đức Chúa Giêsu Christ, sự cứu rỗi ra từ Ngài, vừa có nghĩa sự cứu rỗi ra từ Đức Chúa Giêsu Christ cứ còn mãi cho những ai thật lòng tin nhận Ngài. Chính vì thế mà Ngài được gọi là Thầy Tế Lễ cho đến mãi mãi. Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 12 cho chúng ta biết rằng Ngài là nguồn của sự cứu rỗi. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người để chúng ta phải được cứu trong danh ấy. Sự cứu rỗi ra từ Đức Chúa Giêsu Christ cứ còn mãi, không có nghĩa là trong cõi đời đời, chúng ta cứ phạm tội và cứ được tha thứ bởi sự chết chuộc tội của Ngài. Hiện tại chúng ta còn sống trong cái thân thể xác thịt đang chết này, vì hậu quả của tội lỗi. Thì dù chúng ta không muốn phạm tội, chúng ta vẫn có thể vô ý phạm tội, như người đã tắm sạch. Khi đi đường, chân vẫn nhuốm bụi đường, cần được rửa chân. Nhưng khi thân thể xác thịt hiện tại đã chết và phục sinh, hoặc đang sống mà được biến hóa trong ngày Đấng Christ đến, thì chúng ta sẽ không còn bao giờ phạm tội nữa. Vì khi ấy, với cái tấm lòng chán ghét tội lỗi và một cái thân thể vinh quang, chúng ta không thể nào phạm tội. Sự cứu rỗi ra từ Đấng Christ không phải chỉ là sự cứu chúng ta ra khỏi hình phạt của tội lỗi mà thôi. mà còn là cứu chúng ta ra khỏi cái sự ưa thích phạm tội. Vì thế sự cứu rỗi của Đấng Christ cứ còn mãi, có nghĩa là trong sự cứu rỗi của Đấng Christ, chúng ta sẽ không còn bao giờ bị lên án trở lại về những tội chúng ta đã phạm, và cũng không bao giờ chúng ta ưa thích phạm tội nữa. Đức Chúa Giêsu Christ được xưng bởi Đức Chúa Trời là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm theo bang Melchizedek, nói lên cái sự kiện Ngài không phải chỉ là Thầy Tế Lễ cho dân Israel, mà còn là Thầy Tế Lễ cho mọi dân tộc. Cảm tạ Đức Chúa Trời về ân điển lớn vô cùng đã ban cho loài người chúng ta, khiến chúng ta có một Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đời đời là nguồn cứu rỗi bất tận. Cảm tạ Thiên Chúa Ngôi Lời đã nhập thế làm người để đem sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đến với chúng ta và làm tấm gương sáng cho chúng ta trong cái sự hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Trời. Cảm tạ Đức Thánh Linh đã giúp cho chúng ta hiểu biết tình yêu và ân điển của Thiên Chúa dành cho loài người chúng ta. Nguyện mọi vinh quang và quyền thế đời đời thuộc về ba ngôi Thiên Chúa. Amen. Và tiếp theo đây, kính mời quý ông bà, anh chị em cùng với chúng tôi, Mỹ Linh và tôi, dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Tình Cha Vẫn Đậm Sâu. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Ơn tình Cha ban, lòng con ghi nhớ mãi, bước chân con vững vàng theo lời Chúa. Linh trình con đi, tình Cha luôn đối hoài, đời tươi vui lòng hát muốn bài ca. Tháng ngày đường đời Cha luôn dắt dìu, vững vàng nhờ lời Cha ghi khắc lòng. Dẫu nhiều lần hồ nghi hay lầm lỡ, tình Cha vẫn đậm sâu, cho dù là mãi sau ân tình Ngài không phai. Ân tình Cha ban, làm sao con báo đáp, lấy chi con đáp đền ân tình Chúa. Linh hồn con đây ngàn muôn câu cảm tạ, bài thi thiên lòng hát tôn thờ Cha. Mỗi ngày lời Ngài con suy ngẫm hoài, hiểu rồi từng lời con ghi khắc lòng. Biết rằng tình Ngài yêu con còn mãi, lòng con chẳng hề quên ân tình Ngài yêu con muôn đời tình không phai. Con vững lòng tin không đổi dời, tha thiết tình Cha luôn còn đó. Ngài yêu con luôn, con quyết theo Ngài mãi, vui sống trong ơn lành đẹp lòng Cha. Ân tình Cha ban, lòng con ghi nhớ mãi, bước chân con vững vàng theo lời Chúa. Linh trình con đi, tình Cha luôn đối hoài, đời tươi vui lòng hát muôn bài ca. Ngài đường đời Cha luôn dắt dìu, vững vàng nhờ lời Cha ghi khắc lòng. Dẫu nhiều lần hồ nghi hay lầm lỡ, tình cha vẫn đắm sâu, cho dù là mãi sau ân tình ngài không phai. Tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Vì Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài vào trong thế gian, để qua con ấy mà chúng ta được sống. Con vững lòng tin không đổi dời, tha thiết tình cha luôn còn đó. Ngài yêu con luôn, con quyết theo Ngài mãi, vui sống trong ơn lành đẹp lòng cha. Ân tình cha ban làm sao con báo đáp, lấy chi con đáp đền ân Chúa. Linh hồn con đây ngàn muôn câu cảm tạ, bài thi thiên lòng hát tôn thờ cha. Mỗi ngày lời ngài con suy ngẫm hoài, hiểu rồi từng lời con ghi khắc lòng, biết rằng tình ngài yêu con còn mãi. Lòng con chẳng hề quên ân tình ngài yêu con, muốn đời tình không phai. Lòng con chẳng hề quên ân tình ngài yêu con, muốn đời tình không phai.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.